Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 4 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về lòng thống hối của ông Serge Lefebvre, một tù nhân người Canada bị kết án tù chung thân. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Tất cả là Hồng Ân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Bồ Sê, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu Công giáo và chính thống sống và làm chứng về hòa bình đã được Chúa Kitô loan báo. Lập trường của Ngài được diễn tả trong điện văn do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên Hội nghị Đại kết quốc tế lần thứ 22 về linh đạo chính thống giáo với đề tài Phúc cho những người hòa bình, tổ chức tại Đan viện Đại kết Bose ở miền Bắc Italia từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 9 này với sự cộng tác của các giáo hội công giáo. Đức Hồng Y Parolin cho biết Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm ban tổ chức và các tham dự viên. Ngài đánh giá cao sáng kiến này và cầu mong rằng những ngày nghiên cứu và trao đổi có thể giúp mọi người ý thức rằng có thể sống và làm chứng về hòa bình mà Chúa Kitô đã loan báo qua những thái độ huynh đệ chân thành, dập tắt mọi tranh chấp, vượt thắng những nghi kỵ và tạo nên hy vọng. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện cho Ngài, cho sứ vụ của Ngài, đồng thời xin Chúa phù giúp công việc của hội nghị. Trong lời giới thiệu hội nghị ở Đan viện Bose, ban tổ chức khẳng định rằng tin mừng hòa bình của Chúa Kitô đòi các môn đệ Chúa trở thành men hòa giải và hòa bình giữa con người ngày nay. Niềm hy vọng hòa bình được loan báo trong Chúa Kitô không phải là một ảo tưởng xa lạ với một thế giới đang bị các tiêu chuẩn quyền lực và xung đột thống trị, nhưng là một biến cố trong lịch sử, thể hiện trong mọi thời đại, nơi những con người nam nữ hòa bình và hòa giải.
Trong số các tham dự viên có nhiều học giả đến từ các nước trên thế giới, các chuyên gia về đại kết và đại diện của nhiều hệ phái Kitô. Hội nghị nhắm đào sâu những lý do hòa bình trong viễn tượng đa nguyên, tôn trọng những khác biệt và có khả năng tái khám phá trong các truyền thống của mình những lý do để đón nhận tha nhân. Trong hội nghị có các bài thuyết trình về việc lắng nghe và nghiên cứu kinh thánh về hòa bình, kinh nghiệm phụng vụ, những lời dạy về hòa bình trong các giáo phụ, giáo huấn dựa trên kinh nghiệm đan tu và linh đạo Đông Phương Kitô, chứng tá của các vị tử đạo.
Roma, hội nghị cấp cao của tổ chức Caritas quốc tế về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, đặc biệt tại Syria, Gaza và Iraq, sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 15 đến 17 tháng 9 tới đây, nơi trụ sở Caritas quốc tế. Tham dự khóa họp có các vị chủ tịch và giám đốc Caritas có trụ sở ở Trung Đông như Caritas Syria, Liban, Jordani, Iraq và Jerusalem, cũng như các tổ chức đối tác của Caritas quốc tế. Tường trình tại hội nghị là ông Damien Kata, cựu Bộ trưởng Tài chánh của Liban. Lý do khiến Caritas quốc tế triệu tập khóa họp này là vì cuộc khủng hoảng ở Syria đã gây ra hơn 13 triệu người đang cần được giúp đỡ trong và ngoài nước. Tại miền Gaza bị tàn phá nặng nề vì chiến tranh, hiện có cuộc ngưng chiến nhưng không có kế hoạch dài hạn nào được đề ra để chấm dứt cái vòng bạo lực. Chiến tranh tái diễn ở Iraq đã làm cho hơn 1 triệu người phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Trong 3 năm gần đây, Caritas đã đáp ứng nhu cầu của 950.000 nạn nhân của cuộc khủng hoảng ở Syria, Gaza và Iraq, cung cấp nơi trú ngụ, trợ giúp y tế, lương thực, các nhu yếu phẩm, giáo dục, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, trợ giúp tâm lý vì những chấn thương do chiến tranh gây ra, và ngoài ra có những hoạt động thăng tiến việc xây dựng hòa bình.
Tổng thư ký tổ chức Caritas quốc tế, ông Michel Roy khẳng định rằng Trung Đông đang ở trong tình trạng sôi bỏng, các tổ chức Caritas bị tràn ngập vì những nhu cầu gia tăng trong khi nguồn tài nguyên bị suy giảm. tất cả những điều đó vượt quá khả năng của Caritas, cần thực hiện một bước tiến quan trọng vì chúng ta không thể đón nhận hàng triệu người, toàn bộ những xã hội trước kia sống trong an bình, nay đang bị tàn phá. Trong hội nghị này, chúng ta cùng nhau suy tư xem đâu là câu trả lời tốt nhất trong những năm tháng tới đây dành cho thảm trạng đang đè nặng trên miền Trung Đông, và làm thế nào cộng tác với các tổ chức khác của giáo hội công giáo hoặc ngoài giáo hội để thăng tiến hòa bình và sự ổn định ở vùng này.
Roma, Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi các tín hữu Kitô tiếp tục ở lại thánh địa mặc dù bị đe dọa và bạo lực. Trong bài giảng thánh lễ tại thành phố Siracusa ở Sicilia, Nam Italia hôm 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thượng Phụ cho biết càng ngày càng có những vụ, những lời xúc phạm được viết trên tường các thánh đường và tu viện ở thánh địa. Thêm vào đó có những đe dọa khủng bố từ nhóm Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Do vậy, các tín hữu Kitô cần tiếp tục ở lại thánh địa. Đức Thượng Phụ cũng tố giác những cuộc tàn sát tiếp tục tại miền Gaza và cuộc bách hại các tín hữu Kitô vì lý do tín ngưỡng. Đứng trước những thảm cảnh đó, cộng đồng thế giới dường như không có khả năng ngăn chặn bạo lực và những điều kinh khủng. Trong tình cảnh đó, chúng ta không còn có thể làm gì khác hơn là cầu nguyện, chờ đợi và khóc. Đức Thượng Phụ Tuan cũng nhận định rằng ở Trung Đông hiện nay không có dấu hiệu gì chứng tỏ sắp có giải pháp cho cuộc xung đột. Dù vậy, câu trả lời phải là không xuất cư đi nơi khác, không co cụm, cô lập, nhưng là ở lại, sống và chết tại thánh địa.
Bonn, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, kêu gọi đề ra chiến lược hòa bình tại Trung Đông. Tại Đức, dư luận đang thảo luận về vấn đề Đức có nên cung cấp võ khí cho Iraq hay không trong bối cảnh này. Qua cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA hôm 2 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Marx kêu gọi các vị hữu trách hãy suy nghĩ sâu rộng về kế hoạch hòa bình lâu dài. Trong trường hợp cùng cực, cần phải bảo vệ những người bị đe dọa sinh mạng, nhưng chúng ta không được quên điều này, nếu dùng bạo lực để bảo vệ con người, thì cần có những ý niệm dài hạn. Nếu không suy nghĩ, làm thế nào chúng ta có thể góp phần mang lại hòa bình công chính tại Iraq và Syria hoặc tại Thánh Địa, thì chúng ta có thể bị đảo lộn về hành vi bạo lực trong thời gian tới đây. Đó cũng là điều vẫn tái diễn trong những thập niên gần đây.
Hồng Kông, từ nơi bị quản thúc, Đức cha Tadeo Mã Đại Thanh, giám mục giáo phận Thượng Hải, nồng nhiệt chúc mừng ba tân giám mục phụ tá Hồng Kông. Đức cha Tadeo Thanh bị nhà nước Trung Quốc quản thúc tại Đại chủng viện Xà Sơn, gần Thượng Hải, vì cuối lễ truyền chức giám mục, ngài tuyên bố ra khỏi hội công giáo yêu nước. Lễ truyền chức cho ba tân giám mục phụ tá của Hồng Kông, Mikae Dương Minh Trương, Stefano Lý Bân Xanh và Giuse Hạ Chí Thành đã được Đức Hồng Y Joan Thang Hán, giám mục Hồng Kông, chủ phong hôm 30 tháng 8. Hiện diện tại buổi lễ có Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo và nhiều giám mục khác đến từ Macau, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Essen bên Đức và San Francisco, Hoa Kỳ, trước sự hiện diện của 2.000 tín hữu trong và ngoài nhà thờ chính tòa địa phương. Hôm sau đó, 31 tháng 8, Đức cha Mã Đại Thanh đã viết trên trang mạng Vi bác của ngài những lời nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho ba tân giám mục. Ước gì các vị, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Thang Hán, có thể phục vụ trong tỉnh Bắc Ái, giúp tăng trưởng công việc mục vụ và truyền giáo, mang lại phúc lành cho Hồng Kông. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Thang Hán nhắc đến xã hội ngày nay đầy những xáo trộn, những giá trị luân lý bị phá tán. Đây là một thời đại rừng rú. Trong tư cách là mục tử, tôi cảm thấy cần có những linh mục mới có thể săn sóc hơn nửa triệu tín hữu công giáo trong giáo phận chúng ta. Đức Hồng Y Thang Hán tròn 75 tuổi vào ngày 31 tháng 8 vừa qua. Ngài nhắc nhở các tân giám mục và các tín hữu liên lỉ cầu nguyện và sống theo các giá trị tin mừng và giáo huấn của Hội Thánh, đứng trước những thách đố và lo âu trong cuộc sống.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
giáo hội không phải là các linh mục hay các giám mục, mà là tất cả chúng ta. Chúng ta tất cả là con cái giáo hội, nhưng chúng ta tất cả cũng là mẹ của các Kitô hữu khác. Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta đã không làm chứng tá cho chức làm mẹ này của giáo hội. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, chức làm mẹ của giáo hội. Ngài nói, chúng ta không tự mình trở thành tín hữu Kitô với sức riêng của mình một cách độc lập, cũng không trở thành Kitô hữu trong phòng thí nghiệm, nhưng được sinh ra và làm cho lớn lên trong đức tin bên trong thân mình vĩ đại là giáo hội, mẹ chúng ta, một bà mẹ trao ban cho chúng ta sự sống trong Chúa Kitô và làm cho chúng ta sống với tất cả các anh chị em khác trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Trong chức làm mẹ của mình, giáo hội có Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương xinh đẹp và cao cả nhất. Đó là điều các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã đưa ra ánh sáng và công đồng chung Vatican II đã trình bày một cách đáng ca ngợi. Chức làm mẹ của Đức Maria chắc chắn là duy nhất, riêng biệt và thành toàn khi thời gian tới hồi viên mãn, lúc Đức Trinh Nữ cho chào đời con Thiên Chúa được thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Và giáo hội tiếp nối và kéo dài chức làm mẹ ấy của Đức Maria trong dòng lịch sử. Trong sự phong phú của Chúa Thánh Thần, giáo hội tiếp tục sinh ra các người con mới trong Chúa Kitô, luôn luôn lắng nghe lời Chúa và ngoan ngoãn với chương trình tình yêu của người. Thật thế, biến cố Chúa Giêsu sinh ra trong lòng Đức Maria báo trước việc sinh ra của mỗi Kitô hữu trong lòng giáo hội. Từ lúc Chúa Kitô là trưởng tử của đoàn em đông đúc và Giêsu người anh thứ nhất của chúng ta đã sinh ra từ Đức Maria làm mẫu gương và tất cả chúng ta được sinh ra trong giáo hội. Sau đó chúng ta hiểu tương quan kết hiệp Đức Maria và giáo hội sâu đậm chừng nào. Khi nhìn giáo hội, chúng ta nhận ra các đường nét siêu việt của Đức Maria. Chúng ta không mồ côi, chúng ta có một người mẹ, giáo hội là mẹ chúng ta. Đức Maria là mẹ chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
La Chiesa è nostra madre perché ci ha partoriti nel battesimo. Ogni volta che battezziamo un bambino.
Giáo hội là mẹ chúng ta bởi vì đã sinh ra chúng ta trong bí tích rửa tội. Mỗi lần chúng ta rửa tội cho một em bé, nó trở thành con của giáo hội và bước vào trong giáo hội. Và từ ngày đó, như là bà mẹ sốt sắng, giáo hội làm cho chúng ta lớn lên trong đức tin và với sức mạnh lời Chúa, chỉ cho chúng ta con đường cứu rỗi, bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ. Giáo hội đã nhận được từ Chúa Giêsu kho tàng quý báu của tin mừng, không phải để giữ nó cho mình, nhưng để quảng đại trao ban nó cho người khác. Như một bà mẹ làm. Trong việc phục vụ rao truyền tin mừng này, tỏ hiện một cách đặc biệt chức làm mẹ của giáo hội, như một bà mẹ dấn thân cống hiến cho con cái mình của ăn tinh thần, dưỡng nuôi và làm cho cuộc sống Kitô sinh hoa trái. Vì thế chúng ta tất cả được mời gọi tiếp nhận với tâm trí rộng mở lời Chúa mà hằng ngày giáo hội phân phát cho chúng ta, bởi vì lời này có khả năng biến đổi chúng ta từ bên trong. Chỉ có lời Chúa có khả năng thay đổi chúng ta từ bên trong, từ các gốc rễ sâu thẳm nhất của chúng ta. Và ai là người ban lời Chúa cho chúng ta? Mẹ giáo hội. Với lời đó, giáo hội cho chúng ta bú, với lời đó giáo hội dưỡng nuôi toàn cuộc sống chúng ta. Đây thật là điều cao cả. Chính mẹ giáo hội thay đổi chúng ta từ bên trong với lời Chúa. Lời Chúa mà giáo hội ban cho chúng ta, biến đổi chúng ta. Khiến cho nhân bản tính của chúng ta không đập nhịp theo tính trần gian của xác thịt, nhưng theo thần khí. Trong sự lo lắng hiền mẫu của mình, giáo hội cố gắng chỉ cho tín hữu con đường phải theo, để sống một cuộc đời phong phú niềm vui và hòa bình. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Illuminati dalla luce del Vangelo e sostenuti dalla grazia dei sacramenti, specialmente l'Eucaristia, noi possiamo orientare le nostre scelte.
được soi lối bởi ánh sáng tin mừng và sự trợ giúp bởi ơn thánh của các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể, chúng ta có thể hướng các lựa chọn của chúng ta tới sự thiện và trải qua các lúc tối tăm và các con đường ngoằn ngoèo trong cuộc sống với lòng can đảm và niềm hy vọng. Con đường cứu rỗi, qua đó, giáo hội hướng dẫn chúng ta và đồng hành cùng chúng ta với sức mạnh của tin mừng và sự trợ lực của các bí tích, cho chúng ta khả năng bảo vệ mình khỏi sự dữ. Giáo hội có lòng can đảm của một bà mẹ và biết phải bênh vực con cái mình khỏi các hiểm nguy phát xuất từ sự hiện diện của Satan trong thế giới như thế nào, để đem chúng tới gặp gỡ Chúa Giêsu. Một bà mẹ luôn luôn bênh vực con cái mình. Sự bênh vực ấy cũng tỏ lộ ra trong việc khích lệ tỉnh thức. Tỉnh thức chống lại sự lừa dối và cám dỗ của kẻ dữ. Bởi vì nếu Thiên Chúa đã chiến thắng Satan, thì nó cũng luôn luôn trở lại với các cám dỗ của nó. Chúng ta biết điều này. Tất cả chúng ta đều đã bị cám dỗ và đang bị cám dỗ, như sư tử rảo quanh tìm mồi để cắn xé. Và chính chúng ta phải đừng khờ khạo. Satan đến như sư tử gầm gừ. Tông đồ Phêrô nói như vậy. Chúng ta không được khờ khạo nhưng phải tỉnh thức và vững vàng kháng cự trong đức tin, kháng cự với các lời khuyên của mẹ, kháng cự với sự trợ giúp của mẹ giáo hội như một bà mẹ tốt, luôn đồng hành với các con cái mình trong những lúc khó khăn.
Các bạn thân mến, đó là giáo hội mà chúng ta yêu mến, đó là giáo hội mà tôi yêu mến, một bà mẹ lưu tâm tới hạnh phúc của con cái mình và có khả năng trao ban sự sống cho con cái mình. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng, giáo hội không phải là các linh mục hay là các giám mục, không, giáo hội là chúng ta tất cả, giáo hội là tất cả chúng ta, có đồng ý không? Và chúng ta là con, nhưng cũng là mẹ của các Kitô hữu khác, chúng ta tất cả. Tất cả mọi người đã được rửa tội, nam giới, nữ giới, chúng ta cùng là giáo hội. Biết bao lần trong cuộc sống chúng ta không làm chứng cho chức làm mẹ của giáo hội, cho lòng can đảm hiềm nẫu của giáo hội. Biết bao lần chúng ta hèn nhát phải không? Không, không được như vậy. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria, bởi vì như là mẹ của người anh cả, của trưởng tử Giêsu, mẹ dạy chúng ta có cùng tinh thần hiền mẫu của mẹ đối với các anh chị em khác, với khả năng chân thành tiếp nhận, tha thứ, trao ban sức mạnh và thông truyền sự tin tưởng và niềm hy vọng. Đó là điều mà một bà mẹ làm. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các tín hữu đến từ Pháp, Đức, Senegal, Mozambique, Nam Phi, Anh Quốc, Ireland, Malta, Canada, Hoa Kỳ, Sri Lanka, Tây Ban Nha, Mexico, Cuba, Costa Rica, Guatemala, Colombia và Argentina, Bồ Đào Nha, Brazil. Chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt các tín hữu Iraq, Đức Thánh Cha nói giáo hội săn sóc con cái mình và bảo vệ các đứa con không được bênh đỡ và bị bách hại. Tôi muốn bảo đảm với các anh chị em bị bách hại, sự gần gũi. Anh chị em ở trong tim của giáo hội đau khổ với anh chị em và hãnh diện vì anh chị em. Anh chị em là sức mạnh của giáo hội và là chứng tá cụ thể đích thực của sứ điệp cứu độ, tha thứ và tình yêu thương của giáo hội. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và che chở anh chị em. Đức Thánh Cha cũng hợp tiếng với Đức Giám mục Giáo phận Tecni Nagni Amelia bày tỏ lo âu về tình trạng nghiêm trọng về các dự án của hãng ThyssenKrupp. Ngài kêu gọi đừng để cho cái luận lý của lợi nhuận chiến thắng, nhưng là tình liên đới và công bằng, con người và nhân phẩm phải là trung tâm của mọi lĩnh vực, kể cả việc làm. Chào các bạn trẻ, đặc biệt là các trẻ em mới chịu phép thêm sức, ngài nhắn nhủ người trẻ sau kỳ hè, giờ đây trở lại với sinh hoạt thường ngày, biết tiếp tục đối thoại với Chúa và giải tỏa ánh sáng ra chung quanh. Ngài khích lệ các anh chị em bệnh nhân tìm được điểm tựa nơi Chúa Giêsu và cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc nhở các cặp vợ chồng mới cưới duy trì sự tiếp cận với Chúa để tình yêu của họ được lâu bền và đích thực. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. cielo e in terra, pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et soc nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lòng thống hối của ông Serge Lefebvre, một tù nhân người Canada bị kết án tù chung thân.
Năm 1985, ông Serge Lefebvre, cựu nhân viên cảnh sát, bị kết án tù chung thân vì tội ăn cắp và giết chết hai cảnh sát đồng nghiệp. Ông phải thi hành bản án tại nhà giam Côte-Nord, nằm trong tỉnh Quebec, nước Canada. Thời gian tương tự trôi qua, như bao tù nhân khác, ông Serge kinh nghiệm thế nào là phẩm uất, nhục nhã và tuyệt vọng. Đã có lần ông toan tính tự tử. May mắn thay, ông vẫn còn có người vợ hiền, trung tín yêu thương ông và đàn con thơ dại. Chưa biết thế nào là tội phạm và hận thù. Ông cũng may mắn gặp được cha tiên úy nhà giam và nhóm giáo dân thiện nguyện, làm việc tông đồ tại nhà tù. Tất cả những cơ hội phúc lành ấy đã đưa tù nhân Serge đến chỗ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với ông. Chính ông viết lại cuộc thống hối trở về của mình như sau. Một buổi chiều trong tháng 2 năm 1987, tức 2 năm sau ngày bị giam, nơi nhà nguyện của nhà tù, chúng tôi, một nhóm nhỏ gồm cha tiên úy, một vài tù nhân và các giáo dân thiện nguyện, tụ họp lại để cùng đọc và chia sẻ lời Chúa. Những tù nhân chúng tôi thường chỉ nhìn thấy mọi vật mọi người qua lăng kính sầu thảm của mình. Tôi cũng không thoát ra ngoài não trạng buồn thương đó. Nhưng buổi chiều hôm ấy, nảy sinh nơi tôi ước muốn tìm lại lòng tự tin và làm thế nào để cảm nhận được lòng từ bi tha thứ của Thiên Chúa. Và tôi đã chia sẻ tâm tình của mình cho mọi người nghe. Ngày hôm nay, khi nhớ lại tâm tình của buổi chiều hôm ấy, tôi mới nhận ra rằng đấy chính là suy tư đã giúp tôi mở rộng cánh cửa tâm hồn để đón nhận Thiên Chúa. Đấng mà tôi cố tình từ chối ruồng bỏ. Sau buổi họp, một giáo dân thiện nguyện đến bên tôi và xin tôi giúp một việc. Tuy chưa biết việc đó là việc gì, tôi sẵn sàng chấp nhận. Người này xin tôi nhận lời viết thư khích lệ thầy Maugrit, một thừa sai đang sống trong tình trạng buồn thảm. Sau 30 năm truyền giáo tại Haiti, thầy bị mù mắt, bị mất hai chân và phải ngồi ghế lăn. Đêm hôm đó, khi về phòng giam, tôi không thể nào chợp mắt. Tôi miên man nghĩ đến vị thừa sai. Trong đêm dài, tôi quên bẵng vấn đề của mình và nghĩ đến người tôi phải cứu giúp. Thật ra tôi mới là người cần được người khác nâng đỡ, vậy mà người ta lại đến xin tôi giúp đỡ một người khác. Thật là một vinh dự bất ngờ. Do đó tôi cảm thấy mình có nhiệm vụ phải tận lực nâng đỡ vị thừa sai đáng thương này. Vừa nghĩ ngợi lung tung, tôi vừa cầu nguyện thưa chuyện với Chúa. Chưa hết, tôi ngồi dậy lấy giấy viết thư cho thầy Maurice. Lạ lùng thay, những tờ thư của tôi đã giúp vị thừa sai tìm lại được niềm vui sống. 6 tháng trôi qua, kể từ lá thư đầu tiên tôi gửi đi, thầy Maurice ngỏ ý muốn đến nhà giam gặp tôi. Cuộc gặp gỡ đã đem lại một kết quả tốt đẹp cho cả hai. Chúng tôi thoát ra khỏi ý nghĩ của mình là kẻ vô dụng và cùng lúc nhận được ơn can đảm, lòng vững tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Từ đó, để xóa bỏ mọi tư tưởng đen tối, tôi tập sống ngày qua ngày, tôi cũng khiêm tốn nhận rõ tội phạm tày trời của mình. Tôi, một cựu nhân viên cảnh sát, lại can tội giết người, nên tôi bằng lòng chấp nhận bản án chung thân. Tôi không còn mong chờ ngày được giải thoát khỏi tù ngục nữa. Bù lại, tôi nhận được niềm an bình nội tâm sâu xa, niềm an bình đến từ lòng nhân từ tha thứ của Thiên Chúa. Một thời gian sau cuộc gặp gỡ với thầy Maurice, tôi bị chuyển sang một nhà tù khắc khe hơn ở Quebec, nước Canada. Chính lúc này đây, tôi cảm nhận sự nâng đỡ của Chúa. Nhờ lời cầu nguyện và hy sinh dâng hiến mọi đau khổ của thầy Maurice, một năm sau, thầy Maurice được Chúa gọi về với Ngài. Trong thời gian bị giam, tôi không bao giờ quên đi tội phạm của mình. Tôi, một nhân viên cảnh sát, một kẻ đã từng ăn trộm và giết người. Nhưng Thiên Chúa nhân từ đã đón nhìn đến thân phận khốn cùng của tôi. Trong đêm đen của tội lỗi và của tù đầy, tôi đã nhận ra lòng yêu thương của Thiên Chúa. Lòng yêu thương được biểu lộ qua trăm phương ngàn cách. Trước tiên, qua hiền thê trung tín của tôi. Trong giây phút tuyệt vọng não nề nhất, nàng còn đủ can đảm ghé sát tai tôi và nói, em yêu anh. Tiếp đến, qua lòng ngây thơ vô tội của các con tôi, và sau cùng, qua những người tôi được hân hạnh quen biết trong khung cảnh nhà giam, tất cả đều là món quà của lòng từ bi Thiên Chúa gửi cho tôi. Nhờ thế, tôi thắng vượt được những thất vọng và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính cuộc đời tù nhân chung thân của tôi. Muôn vàng cảm tạ lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Giảng Viên. Bấy giờ nhìn vào hết mọi việc do chính tôi làm, và bao gian lao vất vả của tôi phải chịu, tôi nhận thấy tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công giả tràng xe cát, dưới bầu trời có lợi lộc gì đâu. Rồi tôi đưa mắt nhìn và để tâm suy về cái khôn, cái điên và cái dại. Người nối ngôi vua sẽ làm gì? Điều mà thiên hạ đã làm trước. Tôi đã thấy cái khôn lợi hơn cái dại. Ánh sáng lợi hơn bóng tối, người khôn biết mở mắt nhìn, kẻ dại bước đi trong tâm tối, còn tôi biết, cả hai sẽ cùng chung một số phận.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về Tất Cả Là Hồng Ân.
Các bạn trẻ thân mến, tất cả chúng ta đều là những thủ tạo của Thiên Chúa. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chẳng là gì ngoài thân phận bụi đất thấp hèn của mình. Có ta hay không có ta tồn tại, Thiên Chúa vẫn hiện hữu với đầy nét uy phong và dũng mãnh. Ấy vậy mà Thiên Chúa đối xử với chúng ta như thể chúng ta là những báu vật vô cùng cao quý. Suốt bao năm tháng dài, hồng ân của Ngài vẫn không ngừng tuôn đổ xuống trên chúng ta. Đôi mắt Ngài vẫn dõi bước theo chúng ta, cánh tay Ngài vẫn đỡ nâng chúng ta, bất chấp chúng ta bao lần lỗi phạm đến Ngài. Hơn ai hết, người tu sĩ cảm nghiệm rõ điều này, rằng họ chỉ là một tội nhân không hơn không kém, nhưng đã được Chúa thương cứu vớt, lại còn cất tiếng ngỏ lời, mời gọi họ lúc canh khuya, muốn họ đến ở lại với Ngài và sống một đời sống riêng với Ngài. Lời mời gọi của Chúa xuất phát từ thánh ý vô cùng huyền nhiệm của Ngài, mà chẳng có lý do vì sao. Lời mời gọi hiến dâng cũng không đến từ những tiêu chuẩn của con người. Không phải vì đạo đức hơn, giỏi giang hơn, thông minh hơn, tài nghệ hơn hay thánh thiện hơn mà người tu sĩ được Chúa mời gọi. Có khi, người được mời gọi còn tồi tệ hơn những người khác bội phần. Khi muốn giải cứu dân khỏi ách nô lệ bên Ai Cập, Thiên Chúa đã không chọn một thiên tài xuất sắc về quân sự, nhưng lại chọn một cụ lão đã bát tuần, vừa nhút nhát lại đang chạy trốn Pharao, chẳng có tí tài nghệ nào, lại còn bị tật nói lắp. Trong 12 vị tông đồ, có vị nào tốt lành và giỏi giang xuất chúng đâu. tất cả đều là những con người bình thường thấp bé trong xã hội. Người thì bồng bột, người thì dối trá, người thì toan tính, kẻ thì gian manh. Ai đi theo Chúa cũng mang trong đầu một hy vọng làm lớn. Hãy nhìn đến Phao-lô xem, ông có phải là một người yêu Chúa từ tấm bé đâu. Một thời ông đã ra tay sát phạt những người Kitô hữu không thương tiếc. Nhưng sao Chúa lại chọn ông làm người rao giảng tin mừng cho dân ngoại? Thánh Augustino, một đời ăn chơi trác táng, có con riêng, lại được Chúa chọn làm giám mục, làm bậc thầy trong giáo hội với những tư tưởng triết học và thần học kiệt xuất. Thánh Ignacio, cả một thời trai trẻ chỉ biết đến chuyện cưỡi ngựa múa kiếm để lấy lòng các cô gái, lại được Chúa mời gọi để trở thành một trong những nhà cải cách lớn, một nhà thần bí, hướng dẫn thiêng liêng. Quả thế, chẳng có một tiêu chí nào để con người có thể quy định ai được mời sống đời dân hiến, ai không. Lời mời gọi đến với Chúa, ở lại với Chúa, sống với Chúa là một lời mời gọi nhưng không, xuất phát từ lòng từ ái vô biên của Thiên Chúa dành cho những ai Ngài muốn. Đó là một ân sủng, chứ không phải là một sự trả công. Người tu sĩ chỉ biết lặng ngắm rồi dâng lời tạ ơn Chúa vì mình đã được Ngài ưu ái quá đỗi. Không biết có làm được gì cho Ngài hay không, nhưng việc được Ngài cất nhắc lên từ nơi bụi đất, làm con cái Ngài, rồi trở thành chứng nhân cách đặc biệt cho Ngài, quả là một vinh dự vô cùng to lớn. Từ đây, họ sẽ thuộc về Chúa trọn vẹn, chỉ một lòng hướng về Ngài trong hy sinh, trong thinh lặng và trong việc phục vụ âm thầm. Mọi sự đã được Ngài thánh hiến, kể cả những yếu đuối và thấp hèn, những tội lỗi u mê. Trước mặt Chúa, người tu sĩ được gột rửa hoàn toàn, trở nên tinh tuyền nhờ ân sủng của Chúa. Các bạn trẻ thân mến, ơn gọi dân hiến quả là một ơn gọi rất đẹp. Đẹp không phải vì nó hơn các ơn gọi khác, nhưng vì nó khắc ghi và biểu hiện rất rõ tình yêu vô lượng của Thiên Chúa đối với thân phận nhỏ bé của con người. Có bao giờ các bạn nghe được một chút nào đó lời mời gọi như vậy không? Có bao giờ các bạn thấy lòng mình xốn xang khi chứng kiến những gương sống đạo đức và phục vụ quên mình của các tu sĩ không? Có bao giờ các bạn chiêm ngắm Giê-xu và nảy sinh một thao thức như Ngài, là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, hay mong ước ngọn lửa mà Ngài mang xuống từ trời được bùng cháy lên không? Có bao giờ các bạn thấy thích một đời sống phiêu bạt như Giê-xu, dông duỗi khắp miền này thôn nọ, một cuộc sống thông dong như gió, xem mọi sự trên đời nhẹ như bông, chỉ mong sao mang bình an và niềm vui đến cho người khác? Có bao giờ các bạn thấy mình thích cảm giác ung dung tự tại, khó nghèo nhưng an nhiên, làm bạn với thú điền viên, kinh tởm những trò lọc lừa, tranh giành của nhân thế, lấy phục vụ làm niềm vui, lấy hy sinh làm an ủi? Cái giá mà một người phải trả khi đáp lại lời mời gọi của Chúa là cả cuộc đời mình, những sở thích riêng, ý riêng, tình yêu, tình cảm và thậm chí cả mạng sống mình. Nhưng người tu sĩ không từ bỏ nó trong sự nuối tiếc và tìm cách bù trừ. Người tu sĩ sẵn sàng bỏ hết là bởi vì họ khám phá ra một cái gì đó quý giá hơn những thứ ấy nhiều lần. Thánh Phao-lô đã chia sẻ rằng, kể từ ngày Ngài biết Đức Kitô, Ngài xem tất cả những thứ khác trên trần gian như cỏ rác. Phải, chỉ có thể vì yêu Đức Kitô và muốn sống cho Ngài, người ta mới dám đánh liều như thế. Tất cả đều là hồng ân.
Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cùng đàn thơ tấu lên chiều mây, khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân tìm con nhỏ bé
nhưng hãy còn với hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa hồng ân dắt dìu con đi qua tháng năm trường sớt chia buồn vui an phù du, dẫu con là tôi tơ tay trắng khôn cùng hồng ân Chúa tràn trề
đây. Chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Bồ Sề, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu Công giáo và Chính thống sống và làm chứng về hòa bình đã được Chúa Kitô loan báo. Roma, hội nghị cấp cao của tổ chức Caritas quốc tế về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, đặc biệt tại Syria, Gaza và Iraq, sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 15 đến 17 tháng 9 tới đây, nơi trụ sở Caritas quốc tế. Roma, Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi các tín hữu Kitô tiếp tục ở lại thánh địa mặc dù bị đe dọa và bạo lực. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.